Xá Lợi Phất, Bỉ Phật Quốc Độ, Thường Tác Thiên Nhạc, Quỳnh Kim Vi Địa, Chú Dạ Lục Thời, Vũ Thiên Mạng Đà La Hoa, Kỳ Độ Chúng Sanh, Thường Dĩ Thanh Đá, Các Dĩ Y Giới, Thạnh Chúng Diệu Hoa, Cúng Dường Tha Phương Thập Vạn Ức Phật, Tức Dĩ Thực Thời, Hoàng Đáo Bổn Quốc, Phạn Thực Kinh Hành. Đoạn kinh văn này chúng tôi đem nó chia thành mấy đoạn nhỏ để giải thích. Đoạn này là nói thiên thời là cõi trời thường trổ thiên nhạc. Chúng tôi đọc đoạn kinh văn này, văn tự không nhiều, mà cảnh giới đích thật có thể nổi hiện ra ở ngay trước mặt của chúng ta. Y giới thạnh hoa, hai chữ y giới tức là người Trung Quốc chúng ta nói là cái lãng hoa. Cổ Ấn Độ dùng đồ đựng hoa thì gọi là y giới, tức là cái đẩy. Chúng ta đi đến tha phương thế giới cúng Phật là cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Hoa là để cúng Phật. Anh ưa thích loại hoa gì thì trên không trung rơi xuống loại hoa ấy, gọi là Vũ Thiên Mạng Đà La Hoa. Chữ vũ này nghĩa là từ trên không rơi xuống. Niệm vũ là động từ rơi xuống. Rơi xuống hoa trời, từ trên không trung mà rơi xuống. Mạng Đà La là tiếng Phạn. Mạng Đà La là ý nghĩa gì? Dịch thành nghĩa Trung Quốc gọi là thích ý, tức là anh ưa thích loại hoa gì thì loại hoa ấy sẽ rơi vào trong cái đẩy của anh. Anh ưa thích hoa sen thì nhìn thấy rơi xuống là hoa sen. Ưa thích hoa mai thì nhìn thấy rơi xuống là hoa mai. Ưa thích mẫu đơn thì rơi xuống là mẫu đơn. Ưa thích hoa lan thì rơi xuống là hoa lan, là thích ý, tức là thích ý, thích hợp theo ý của mình. Mình ưa thích cái gì thì rơi xuống là cái ấy, thì gọi là Mạng Đà La. Cho nên Mạng Đà La chẳng phải là tên của một loại hoa. Vô cầu bất đắc khổ, đích thật là tâm tưởng sự thành, tùy tâm sở dục. Cái việc này ở thế gian này chúng ta thì làm không nổi, ở thế giới của chư Phật cũng ít có, ở cực lạc thế giới được sức oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, công đức viên mãn chẳng có khiếm khuyết. Tha phương cúng Phật tức là cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, là đắc thần thông lạc, thị đa Phật lạc. Chúng ta ở tại thế gian này muốn thân cận một vị Phật cũng không dễ, chẳng có cái phước báo lớn như vậy. Anh vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới thì cũng như vãng sanh đến tất cả chư Phật thế giới. Điều này phải hiểu. Có rất nhiều người không hiểu cái đạo lý này. Lúc tôi còn trẻ tuổi, có số đồng tu đạo hữu rất ngưỡng mộ Di Lạc Bồ Tát, nhất tâm nhất ý muốn cầu sanh Di Lạc Tịnh Độ. Di Lạc Tịnh Độ ở tại đâu? Ở cõi trời tầng thứ tư dục giới, là cõi trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất là phàm thánh đồng cư độ, có nội viện có ngoại viện. Ngoại viện là phàm phu, là người cõi trời của tầng thứ tư dục giới. Nội viện là tịnh độ của Di Lạc Bồ Tát. Ở cõi trời Đâu Xuất, người cõi trời Đâu Xuất thông thường không nhìn thấy Di Lạc Bồ Tát. Tốt lắm, rất là hiếm có. Trong tương lai, Di Lạc Bồ Tát giáng sanh đến thế gian này để thị hiện thành Phật, họ đều là đại đệ tử của Di Lạc Bồ Tát, thì giống như nhóm người Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ở trong hội này của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Nhưng anh có chắc chắn vãng sanh vào nội viện Đâu Xúc được hay không? Ngưỡng cửa của nội viện Đâu Xúc rất cao, điều kiện rất nghiêm khắc, người thông thường không được đến cái tiêu chuẩn này, thì anh chẳng có biện pháp vãng sanh vào nội viện. Di Lặc Bồ Tát chúng ta đều biết Ngài là duy thức chuyên gia, Ngài là tổ sư chân chánh của Pháp tướng Duy Thức Tông. Dĩ nhiên là phải tương ứng với sự tu học của Ngài. Ngài tu pháp gì? Là duy tâm thức định. Ở trong Pháp tướng Tông nói ngũ trùng duy thức quán. Anh tu cái pháp này thành công rồi thì anh mới có thể vãng sanh. Tu ngũ trùng duy thức quán chẳng phải là việc dễ dàng, so với pháp niệm Phật thì còn khó hơn rất nhiều. Những người tu Di Lặc tịnh độ có bao nhiêu người thật sự được vãng sanh vào nội viện? Có được bao nhiêu người? Người cận đại chúng ta đã biết, đó là lão hòa thượng Hư Vân đã vãng sanh vào Di Lặc nội viện. Chúng tôi thấy được ở trong niên phả của Ngài, Ngài đã từng nhập định lên cõi trời Đâu Xúc. Lúc ấy Di Lặc Bồ Tát đang giảng kinh, có mấy vị đang ngồi ở nơi đó Ngài quen biết. Đó là họ tu Di Lặc tịnh độ đã thành công. Lão Hòa Thượng Hư Vân nhìn thấy quen biết họ, Ngài có nói rằng tên của mấy vị này khẳng định đã vãng sanh. Còn có rất nhiều người tu Di Lặc tịnh độ Lão Hòa Thượng Hư Vân không có nhìn thấy, đó thì là không biết họ đã lưu lạc vào đạo nào. Cho nên là khó, rất khó, rất khó. Tôi đã từng nói với nhóm bạn đồng tham đạo hữu này, tôi nói rằng rất tốt, quý vị tu cho đàng hoàng. Nếu thật sự tu thành công rồi, quý vị vãng sinh vào Di Lặc nội viện, tôi có thể thường thường đến thăm quý vị. Họ ngẩn người ra, thầy có bản lãnh gì mà thường thường đến thăm chúng tôi? Tôi nói rằng quý vị không biết, tôi tu Di Đà tịnh độ. Sau khi tôi vãng sanh đến Cực Lạc thế giới, quý vị hãy xem cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Mỗi ngày tôi đều có thể đi dạo quanh Di Lặc nội viện. Quý vị đã tu thành công rồi, tu đến Di Lặc nội viện, nhưng quý vị không thể đến Cực Lạc thế giới. Còn tôi có thể thường thường đi dạo nơi ấy để thăm quý vị. Quý vị chẳng có biện pháp đi đến chỗ này của tôi. Là nguyên nhân vì Di Lặc Bồ Tát thường đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài đến đây làm gì? Để vào lớp. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Di Lặc Bồ Tát giải về môn học Pháp tướng Duy Thức. Đây là giáo sư, giáo viên của Cực Lạc thế giới. Chúng tôi là học trò, là học trò của A Di Đà Phật. Bất cứ vị Phật nào, bất cứ vị Bồ Tát nào cũng phải rất tôn trọng. Chúng tôi nói với Di Lặc Bồ Tát rằng hôm nay muốn đi dạo nội viện của quý ngài. Di Lặc Bồ Tát nhất định rất hoan nghênh, hãy đi, xin mời, xin mời, thì đi liền. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là sanh đến tất cả chư Phật Bồ Tát thế giới. Bất luận muốn đi đến tịnh độ của vị Phật Bồ Tát nào, muốn đi thì đi liền, là bất khả tư nghị. Anh muốn tu Di Lặc tịnh độ chưa chắc có thể được thành tựu, còn tôi thì thật sự có thể thành tựu. Cái pháp đó của anh khó tu, cái pháp này của tôi dễ tu. Một khi tôi tu thành thì tất cả đều thành. Cái pháp đó của anh tu đã thành tựu thì chỉ có một cái thành tựu. Anh muốn đi đến tha phương thế giới thì không được, không thể không hiểu cái đạo lý này. Chân tướng sự thật của đạo lý này đã rõ ràng. Anh đối với pháp môn tịnh tông thì hết lòng hết dạ mà tu. Cho nên đi đến Cực Lạc thế giới, có cái khoái lạc là được thân cận cúng dường nhiều vị Phật, là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, tất cả Pháp Thân Bồ Tát, cả thể đều được thân cận. Ở trong điều thứ hai nói cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, câu này đặc biệt vì chúng sanh cõi này mà nói. Cái ý nghĩa này nhất định phải hiểu. 10 vạn ức cõi Phật rất gần, chẳng phải là xa vời. Phàm là những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ cúng dường tha phương chư Phật Như Lai ở trong chư Phật sát độ vô lượng vô biên, không phải là 10 vạn ức. 10 vạn ức chẳng kể là gì. Cho nên nói 10 vạn ức tức là sự cách xa giữa ta bà thế giới chúng ta và Cực Lạc thế giới. Đặc biệt là nói cái ý nghĩa này, nói 10 vạn ức tức là thường thường có thể đi về, mỗi ngày có thể đi về, muốn đi về thì đi về. Đây là có một loại chúng sanh, họ đối với ta bà thế giới còn có lưu luyến. Cái thế giới này ta còn có rất nhiều gia thân quyến thuộc, còn có bà con bạn bè, thường hay nghĩ nhớ đến họ. Ta đã đi đến Cực Lạc thế giới, có thể trở về thăm họ được hay không? Có thể bảo cho anh biết, anh đi đến Cực Lạc thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Như vậy thì chúng ta muốn hỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, những người vãng sanh đến Cực Lạc thế giới, có người nào đã trở về chưa? Vì sao họ không trở về? Có phải là họ đã quên rồi? Mỗi ngày chúng ta nghĩ nhớ đến họ, họ cũng chẳng có trở về. Chân tướng sự thật ở bên trong phải liễu giải. Trong Đại Kinh Tức Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là hạ phẩm vãng sanh, được sức quay thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì, thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm biết rõ. Họ đối với hiện tiền chúng ta có nhìn thấy hay không? Nếu không nghe được, không biết được thì chẳng có cái việc này. Vì sao họ không đến? Họ không đến khẳng định là có nguyên nhân không đến. Là nguyên nhân gì? Đại sư Thiện Đạo nói rằng, đi ở tại gặp duyên không đồng. Cái duyên chưa thành thục, thì cái duyên thành thục rồi thì đến. Phàm là việc gì đều có thời tiết nhân duyên. Không phải họ không đến thăm ta, thăm chúng ta, là tự chúng ta có nghiệp chướng. Nghiệp chướng của chúng ta đã sanh ra chướng ngại. Sự chướng ngại này không ở nơi họ, là ở nơi chính chúng ta. Đây là vào năm xưa, là Đại sư Chương Gia nói với tôi, chỉ cần hết lòng mà sám trừ nghiệp chướng, thì sự cảm ứng bất kể lúc nào cũng hiện tiền, là bất khả tư nghị. Cho nên câu này là nói 10 vạn ức Phật, cái ý nghĩa này chúng ta phải hiểu là nhằm đúng chúng sanh ở ta bà thế giới mà nói. Tức nghĩa là nói sau khi anh vãng sanh, anh sẽ có thần thông, sẽ có khả năng, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Anh đối với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đối với đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, nếu vẫn còn tình chấp, vẫn còn tưởng niệm, thì thường thường đi thăm viếng được, không thành vấn đề. Trong nhà anh còn có cha mẹ anh em, bà con bạn bè, muốn phổ độ quán thân cũng không khó. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở về độ họ. Lúc ấy anh có khả năng quán cơ, lúc nào thì cơ duyên đã thành thục thì lúc ấy trở về. Phạm thực kinh hành là lúc ăn cơm đến giờ dùng cơm, thành đáng là sáng sớm, thường dĩ thành đáng là thường vào lúc sáng sớm. Trong kinh nói tức dĩ thực thời là đến giờ dùng cơm cũng không dài. Trong thời gian của một bữa cơm thì đã đi tham phỏng vô lượng vô biên quốc độ và đã trở về. Cũng đồng thời tham phỏng chư Phật quốc độ. Họ đi như thế nào? Là hóa thân mà đi. Một thân có thể biến hiện vô lượng thân. Nếu không biến hiện vô lượng thân mà đi thăm từng vị Phật thì phải cần bao nhiêu thời gian? Nếu chỉ tính thăm viếng một vị Phật là 1 tiếng, không cần nói nhiều đến chư Phật Như Lai, mà chỉ nói 10 vạn ức Phật ở trong kinh này thì phải mất 10 vạn tiếng. Vậy thì quá phí thời gian, phân thân mà đi, đồng thời ở trước mặt mỗi một vị Phật sát, mỗi một vị Phật đều có anh ở nơi đó dâng hoa, cúng dường hoa, nghe Phật thuyết pháp, mà anh cũng chẳng có rời khỏi cực lạc thế giới, anh vẫn nghe được A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp. Phân thân vô lượng đi cúng dường tất cả chư Phật, nghe tất cả chư Phật thuyết pháp. Mỗi một ngày anh học được biết bao nhiêu. Ở thế gian này của chúng ta, anh ở trong lục đạo, không ra khỏi lục đạo. Anh ở trong lục đạo phải học vô lượng kiếp, còn ở Tây Phương cực lạc thế giới một ngày thì đã hoàn thành. Cho nên nghĩ đến cõi này, hà tất phải đi học kinh giáo cực khổ như vậy, học một cách quá cực khổ. Cho nên người thật sự thông minh nhất định họ vạn duyên buông xuống, luôn cả kinh giáo cũng đã buông xuống. Tại vì sao? Đi đến cực lạc thế giới mới học. Bây giờ phải vững vàng nắm chặt lấy cực lạc thế giới. Ở cực lạc thế giới học một ngày, ở cõi này chúng ta học một kiếp cũng không bằng. Tại vì sao? Vì người ta trong thời gian một ngày có thể tham vọng vô lượng vô biên chư Phật. Ở nơi mỗi một vị Phật không cần nghe nhiều, chỉ nghe một câu thì không ngớt rồi. Anh đi một vòng như vậy nghe được vô lượng vô biên Phật pháp. Cho nên vì sao ở cõi Tây Phương cực lạc thế giới thành Phật được dễ dàng như vậy? Thì anh đã hiểu rõ, ở cõi này chúng ta học rất cực khổ, học một cách khó khăn. Ở Tây Phương họ học được một cách dễ dàng. Vả lại anh nghe pháp chẳng phải là pháp sư thông thường giảng. Những vị pháp sư thông thường tuyệt đại đa số là chưa khai ngộ, còn phàm phu. Anh đi nghe kinh thuyết pháp là nghe chư Phật Như Lai giảng, chẳng phải là đẳng giác Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát Ma Ha Tát. Anh trực tiếp theo chư Phật Như Lai học tập. Một hoàn cảnh tu học như vậy, anh đi đâu mà tìm? Ngoại trừ Tây Phương cực lạc thế giới, tìm không ra.